tạp chí Văn học nghệ thuật do nhà văn Hoàng Khởi Phong thực hiện, kỳ này so sánh hai cuốn Tự điển văn học xuất bản ở trong nước và tác giả Việt Nam xuất bản tại hải ngoại.
Kính thưa quý thính giả, trong năm 2005 vừa qua có hai cuốn sách tương đối quan trọng với những người quan tâm tới văn học Việt Nam. Đó là cuốn Tự điển văn học được nhà xuất bản Thế Kỷ ở trong nước phát hành và cuốn Tác giả Việt Nam của Lê Bảo Hoàng sưu tập được cơ sở do xuất bản Sóng Văn phát hành ở Mỹ. Với những người nghiên cứu văn học Việt Nam mới nhìn lướt qua hai tác phẩm này có cùng một hướng đi, cung cấp cho người đọc những thông tin liên quan các tác giả và các tác phẩm, và đồng thời cũng có những nét khác biệt lớn. Cuốn Tự điển văn học đề cập tới các nhà văn của toàn thế giới, riêng với văn học Việt Nam thì cuốn này cung cấp cho người đọc từ các nhà nho khoa bảng, đồng thời cũng là những nhà văn, nhà thơ của văn chương Hán Nôm, từ buổi bình minh của văn học Việt Nam thời Lý Trầm, cho tới những người xuất hiện trên văn đàn từ năm 1960 đổ về trước. Trong khi đó, cuốn Tác giả Việt Nam của Lê Bảo Hoàng đề cập tới gần 1.500 tác giả của tất cả các bộ môn sáng tác từ văn, thơ, nhạc, kịch, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh. Từ đầu thế kỷ 20 tới thời điểm khởi đầu của văn chương quốc ngữ cho tới hiện nay, để quý thính giả có thể có một cái nhìn tổng quát về hai tác phẩm Tự điển văn học và Tác giả Việt Nam, chúng tôi xin đưa ra những chi tiết về bối cảnh hình thành cũng như nội dung của hai tác phẩm này. Về hình thức thì cuốn Tự điển văn học do nhà Thế Kỷ ở trong nước thực hiện là một cuốn sách đồ sộ dày hơn 2.300 trang, khổ lớn, giấy tốt, bìa cứng và có bọc. Trong khi đó, cuốn Tác giả Việt Nam do cơ sở xuất bản Sóng Văn ở Florida phát hành là một cuốn sách dày gần 800 trang, khổ thường, giấy trắng, không có bọc. Nhìn chung về hình thức, khi đặt hai cuốn sách bên cạnh nhau, người ta có thể mường tượng ra cảnh quyết đấu của Goliath với David. Cuốn sách xuất bản ở trong nước trông thật đồ sộ, kỹ thuật ấn loát cao, trình bày mỹ thuật. Trong khi đó, cuốn sách xuất bản ở hải ngoại khiêm tốn hơn nhiều. Sự khác biệt về hình thức có một lý do rất giản dị. Cuốn sách ở trong nước tuy đứng tên là nhà xuất bản Thế Kỷ, song được nhà nước hậu thuẫn ở phía sau với những phương tiện không giới hạn, và đặc biệt là những sách biên khảo không ít thì nhiều cũng được coi như một hình thức tuyên truyền làm đẹp cho chế độ. Do đó cuốn sách này được những ưu đãi đặc biệt của nhà nước. Trong khi đó cuốn sách xuất bản hải ngoại chỉ là những cố gắng cá nhân của một số người có tâm huyết với văn học, sợ rằng các thế hệ con em của người Việt hải ngoại sau này chỉ được đọc những thông tin không đầy đủ về những tác giả đã đóng góp vào dòng văn học Việt Nam cận đại và hiện đại. Do đó, nếu cuốn sách ở trong nước có dạng là tác phẩm biên khảo bị giới hạn trong chính trị, thì cuốn sách ở hải ngoại không bị chính trị chi phối, nhưng cuốn sách này chỉ là những tài liệu thuần túy về hơn là biên khảo. Nếu như phần hình thức của hai cuốn sách này chỉ là cái vỏ bên ngoài, phần nội dung của hai cuốn sách mới là điều đáng chú ý. Để đi vào nội dung của hai cuốn sách này, thiết tưởng chúng ta cũng có thể lượt qua những người thực hiện. Về cuốn sách ở trong nước, ba nhân vật chính của ban biên tập gồm các ông Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tử và Trần Hữu Tá, với thành phần chủ biên gồm 10 người, có sự cộng tác của hàng trăm tác giả, mà trong đó có tới 56 nhà khoa bảng ngữ văn đóng góp bài vở và đã làm việc liên tục trong vòng 10 năm để cuốn sách tái bản có độ dày 2.300 trang. Và lần này con số các nhà văn xuất thân ở miền Nam được nâng lên ngót nghét 50 người trong hàng ngàn các tác giả của văn học Việt Nam nói chung chỉ trong thời cận đại và hiện đại tính cho tới năm 1960. Cuốn sách xuất bản ở hải ngoại, Tác giả Việt Nam là một công trình sưu tập chỉ có một tác giả duy nhất là Lê Bảo Hoàng. Nếu như các tác giả của Tự điển văn học như Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tử, Trần Hữu Tá, mà trong đó có rất nhiều học vị, tiến sĩ, là những người đã được đào tạo để trở thành các nhà biên khảo, đã hoàn tất hàng ngàn bài viết cho các tập san nghiên cứu, hàng trăm các tác phẩm biên khảo, thì Lê Bảo Hoàng chỉ là một người lính thi sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông chính là nhà thơ Luân Hoán, mà tên thật là Lê Ngọc Châu. Ông bị động viên vào học khóa 24 sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức, và trong chiến tranh Nam Bắc, ông đã để lại chiến trường một phần thân thể của mình. Ông tới định cư tại Canada vào năm 1985, và từ đó tới nay đã hoàn thành thêm khoảng 10 tác phẩm, phần lớn là thơ, trước khi bắt tay vào việc thực hiện cuốn Tác giả Việt Nam này. Nhìn chung, cả hai tác phẩm về nội dung cũng có những ưu điểm và khuyết điểm, và do những nguyên nhân khác nhau. Ưu điểm chính của cuốn Tự điển văn học cho người đọc một cái nhìn khá chi tiết về nền văn chương Hán Nôm của văn học Việt Nam. Hầu như toàn bộ các nhà nho đại khoa của các thế kỷ trước đều để lại cho con cháu những tập thơ chữ Hán. Ngay cả nhiều vị chỉ để lại cho đời được một vài bài thơ không lấy gì làm xuất sắc cũng được ghi lại một vài đoạn trong tác phẩm này. Khuyết điểm chính của từ điển văn học khi đề cập tới văn học Việt Nam là phần liên quan đến các tác giả trong giai đoạn văn chương quốc ngữ từ thế kỷ 19 cho tới nay. Nói một cách khác, một cách giản dị, thì cuốn sách này do áp lực của chính trị mà đã thiếu hàng trăm tác giả xuất thân từ miền Nam. Mặc dù trong lời nói đầu của nhà xuất bản cho biết chỉ viết tới các nhà văn đã được thành danh trước năm 1960, song trong lần xuất bản đầu tiên của bộ sách này, những nhà văn thực sự của miền Nam chỉ đếm được trên 10 đầu ngón tay, và trong cuốn tái bản, con số này được nâng lên ngót nghét 50 người. Ở đây tôi cũng ghi nhận trong lần tái bản này, ban biên tập mới dường như đã được chế độ cho phép, hay là tình trình hình chính trị đã đến lúc không thể bưng kín miệng mình, áp lực của chính trị đối với văn nghệ đã có phần cởi mở. Nhưng bên cạnh những tác giả vô thường vô phạt của miền Nam được nêu lên như Đồng Hồ, Lâm Tấn Phát, Mộng Tuyết, Thất Tiểu Muội, Ưng Bình, Thúc Gia Thị, người ta thấy hầu như toàn bộ những thành viên của Từ Điển Văn Đoàn như Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, bên cạnh những Vũ Hoàng Trương, Nguyên Sa, Nhật Tiến, cho dù có tiến bộ hơn, song người ta vẫn thấy còn nhiều tác giả đã thành danh trước năm 1960 nhưng vẫn còn là những điều đại kỵ với chế độ trong nước và đã vắng mặt trong tác phẩm này, ví dụ như Võ Xuyến, Mai Thảo, Nghiêm Xuân Hầm, Doãn Quốc Sĩ, Vũ Khắc Quan. Có thể các nhà biên khảo ở trong nước đã quay lưng lại với hàng trăm tác giả khác của miền Nam đã xuất hiện trên văn đàn trước năm 1960. Để nói về ưu và khuyết điểm của tác giả Việt Nam, chúng tôi xin mời quý thính giả lắng nghe trực tiếp tiếng nói của tác giả Lê Bảo Hoàng, tức là nhà thơ Luân Hoán, hiện đang cư ngụ ở Montreal và đang có mặt ở đầu dây điện thoại. Xin chào nhà thơ Luân Hoán và xin đi thẳng vào cuốn tác giả Việt Nam. Ông có thể cho biết nguyên nhân nào ông thực hiện tác phẩm này không ạ?
Chào anh Hoàng Thư Phong, xin chào quý vị khán giả. Tôi sưu tập tác giả Việt Nam như một người lớn, không có nguyên nhân nào cả.
Tôi nghĩ là chắc là cũng phải có nhiều nguyên nhân khác, nhưng mà vì chắc là nhà thơ Luân Hoán cũng thường hay ngượng khi nói về mình, cho nên mà ông không muốn đề cập đến những nguyên nhân sâu xa hơn phải không ạ?
Không có đâu anh, vì làm cái gì cũng tùy ứng, cũng giống như làm thơ với anh thôi.
Dạ, thế thì xin anh Luân Hoán cho thính giả biết là có bao nhiêu tác giả được anh liệt kê trong cái cuốn tác giả Việt Nam ạ?
Hiện tại bây giờ thì tôi đã sưu tầm được khoảng 1,600 tác giả nè, và có lẽ số này sẽ còn tiếp tục trong tương lai.
Thưa anh Văn Hoán, thì bằng cách nào mà anh có thể thu thập được những cái tiểu sử của nhiều người như vậy, tới gần 1,600 người cả trong nước lẫn hải ngoại?
Thưa anh, các nguồn tài liệu mà tôi sưu tập là chủ yếu là từ tác giả họ gửi tới, hoặc là những tác phẩm văn học đã được in trong và ngoài nước, hay vào đó là những trang điện toán mà tôi mỗi ngày mỗi đọc. Nguồn tài liệu chỉ quẩn quẩn ở trong tiếng đó thôi.
Thưa anh Luân Hoán, để viết được cái tiểu sử của hàng ngàn tác giả như vậy thì có ai đóng góp với anh không, hay là anh nhờ chính các tác giả đó đóng góp cái phần tiểu sử của mình ấy?
Một số lớn thì tôi tự soạn sau khi tôi đọc tài liệu, một số tiếp theo là cũng có một số của tác giả họ gửi tới, và anh thấy trong cái chuyện mà ghi tiểu sử tác giả có sự không đồng nhất, bởi vì tôi cũng muốn như vậy, bởi vì có những người này họ nói về họ, người kia họ nói về họ, thì nó hay hơn là mình phải tự soạn ra một như một cái mẫu sản. Chính vì vậy có vẻ không đồng nhất ở trong cái chuyện tiểu sử như anh đã thấy.
Dạ, thưa anh Văn Hoán, là trong một cái lá thư ở phần cuối thì anh đã liệt kê một số tác giả chưa có đủ tài liệu. Thế hiện nay thì anh đã, theo anh cho biết thì đã có thêm những tài liệu này, và anh có ý định tái bản lại cuốn sách này, có phải không ạ?
Vâng, tôi sẽ tái bản cuốn sách này vào trong một vài tháng nữa, mà có lẽ là sẽ phải tái bản nhiều lần anh ạ, bởi vì mỗi lần tôi tái bản như vậy tôi coi như một thăm dò và một chờ đợi từ phía thính giả, bạn đọc, họ chỉ dẫn cho những sai sót. Có tái bản nhiều lần thì có nhiều sự sửa đổi, và chính như vậy mới được sự hoàn hảo.
Như vậy thì vấn đề tài chính của nó để thực hiện được những cuốn sách dày như thế này mà ở bên đây, thứ nhất là công trình là một chuyện, anh có cái tâm để mà làm những cái tác phẩm để cung ứng những cái tài liệu cho con cháu của chúng ta về sau, nhưng vấn đề tài chính thì như thế nào anh Luân Hoán?
Về vấn đề tài chính, cái cuốn thứ nhất mà được in ra đó thì tất cả tài chính đều do nhà xuất bản Sóng Văn và tài trợ hết. Tất cả tôi không có phải chi tổn gì. Và tôi cũng xin nói rõ ở đây là khi mà tập trung làm cái siêu tập này, tôi không nhận bất cứ một cái tài trợ nào của bất cứ một tác giả nào cảm thấy hoàn toàn từ việc in ra
hoàn toàn là do kết tâm.
Và trong tương lai thì có một chú em tôi sẽ giúp in được cuốn sách này.
Thưa nhà thơ Luân Hoán, tôi rất là ngưỡng mộ và cảm phục cái tâm của anh. Bây giờ tôi xin hỏi anh một câu cuối cùng thôi, câu này nó cũng hơi vui. Thì theo anh thì anh vừa mới trải qua một cái công việc rất là ghê gớm cho cái cuốn sách của anh. Thì làm thơ viết văn và làm những cái thu thập những cái tài liệu để viết biên khảo, thì anh thấy công việc nào anh thích thú hơn ạ?
Thưa anh, tôi đã làm bất cứ công việc nào cũng tùy hứng thôi. Anh là công việc nào tôi cũng thấy là thích thú cả. Là hay tham gia một chuyện vậy.
Dạ, xin thành thực cảm ơn nhà thơ Luân Hoán và xin chúc ông được sức khỏe và hoàn tất được cái tâm nguyện của ông, tức là sẽ tái bản những cuốn sách này và càng ngày nó càng tốt đẹp hơn nữa.
Xin chào anh và cũng xin cảm ơn quý khán giả.
Thưa quý khán giả, dẫu có những cái khuyết điểm đã nêu lên ở trên, song cuốn tác giả Việt Nam cũng như cuốn từ điển văn học là hai cuốn sách nên có trong các tủ sách của gia đình. Nếu để ý kỹ thì dường như hai cuốn sách này đã bổ sung những cái yếu cho nhau. Nếu độc giả cần tìm tòi các tác giả của dòng văn học Hán Nôm của Việt Nam nhiều thế kỷ trước thì từ điển văn học là một cuốn sách rất tốt, mà trong đó người đọc có thể thấy văn học Việt Nam hầu như bắt đầu cùng một lúc với nền tự chủ của nước nhà. Nếu như độc giả cần tìm các tài liệu liên quan đến các tác giả xuất thân từ miền Nam, một nhánh lớn của văn học Việt Nam từ năm 1954 cho đến nay và cho tới tận bây giờ hải ngoại, thì tác giả Việt Nam là cuốn sách sẽ cung ứng cho quý vị những nét tiêu biểu nhất của các tác giả cũng như các tác phẩm của các tác giả này. Xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý thính giả vào một chương trình trong tuần tới.